Ban Việt ngữ Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 10 tháng 6 năm 2020, sau bản tin tôn giáo sẽ là bài thời sự trình bày nội dung bài trả lời phỏng vấn của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc với Vatican Media. Nối tiếp bài thời sự là chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa. Và kết thúc chương trình là chuyên mục Gương Chứng Nhân. Trước hết mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bản tin tôn giáo.
Tin Fatima, Bồ Đào Nha. Mở lại các cuộc hành hương quốc tế tại Fatima. Trung tâm Thánh Mẫu tại Fatima, Bồ Đào Nha đã loan báo mở lại các cuộc hành hương quốc tế tại đây trong tháng 6 này, sau thời gian dài bị đóng cửa vì đại dịch COVID-19. Trong thông cáo trên mạng của Đền Thánh Fatima, Ban Giám đốc cho biết cuộc hành hương quốc tế sẽ bắt đầu được mở lại trong đêm 12 rạng 13 tháng 6 tới đây để kỷ niệm 100 năm tượng Đức Mẹ Fatima được đặt trong nhà nguyện hiện ra trùng với kỷ niệm lần thứ hai Đức Mẹ hiện ra tại đây hồi năm 1917. Thông cáo cho biết đây sẽ là cuộc hành hương quốc tế đầu tiên trong năm nay. Chương trình hành hương bắt đầu lúc 21 giờ 30 phút tối thứ Sáu 12 tháng 6 tới đây với tinh mân côi quốc tế tại nhà nguyện Đức Mẹ hiện ra, sau đó là cuộc rước nến và cử hành thánh lễ tại nhà nguyện. Ngày thứ Bảy 13 tháng 6 có tinh mân côi quốc tế lúc 9 giờ sáng tại nhà nguyện hiện ra, tiếp đến là thánh lễ và chúc lành cho các bệnh nhân. Sau cùng là cuộc rước kết thúc. Cuộc hành hương sẽ do Đức cha Americo Aguiar, giám mục phụ tá tổng giáo phận thủ đô Lisboa, chủ sự. Tượng Đức Mẹ Fatima được ông Gilberto Fernandez dos Santos, một tín hữu ở Torres Novas, thực hiện hồi năm 1919. Tượng cao 1m4 phân là bằng gỗ trắc bá Brazil và được cha Manuel Marques Ferreira làm phép tại nhà thờ giáo xứ ngày 13 tháng 5 năm 1920. Một tháng sau đó, tượng mới được đưa vào nhà nguyện Đức Mẹ hiện ra, vì hồi đó, chế độ Cộng Hòa tại Bồ Đào Nha cấm các cuộc biểu dương tôn giáo. Tin Roma. Đức Hồng Y Farrell phê bình chia rẽ ý thức hệ trong phản ứng với cái chết của ông Floyd. Đức Hồng Y Kevin Farrell, Bộ trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, nói rằng, trong câu trả lời cho nạn kỳ thị chủng tộc, các tín hữu Công giáo cần hiệp nhất với nhau trong Chúa Kitô và đừng đứng về phe ý thức hệ nào. Đức Hồng Y Farrell là người Mỹ gốc Ireland, nguyên là giám mục giáo phận Dallas, Texas, Hoa Kỳ. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong thánh lễ do Cộng đồng Thánh Egidio tổ chức ở Roma, để cầu nguyện cho ông George Floyd, người da đen, bị một cảnh sát viên sát hại tại Minneapolis, Hoa Kỳ, hôm 25 tháng 5 vừa qua, gây nên làn sóng biểu tình phản đối tại nhiều nơi ở Hoa Kỳ. Trong số hơn 100 người tham dự thánh lễ tại nhà thờ Santa Maria ở khu Travestere, cũng có hai bà đại sứ Mỹ và Anh Quốc cạnh tòa thánh. Đức Hồng Y Farrell nói, khi làm cho lời tin mừng được vang dội, giáo hội muốn trung thành với Chúa Giêsu và không muốn đứng về phe này chống lại phe kia. Chúa Giêsu loan báo sứ điệp cứu độ và thương xót cho tất cả mọi người, không loại trừ một ai. Nguyên sự kiện này phải là một lời kêu gọi mạnh mẽ gửi tới tất cả chúng ta là những người thường phân biệt giai tầng xã hội, địa vị kinh tế, chủng tộc hoặc phe phái chính trị. Đức Hồng Y Farrell cũng cảnh giác rằng, khi người Công giáo xa cách những người mà họ coi là thuộc phe bên kia, thì họ không còn nhìn Chúa Kitô và rốt cuộc họ đồng hóa đức tin Công giáo của chúng ta với quan điểm ý thức hệ của phe mà họ theo. Trong thông cáo công bố hôm 4 tháng 6 vừa qua, Cộng đồng Thánh Egidio cho biết trong thánh lễ, các thánh lễ sẽ cầu nguyện cho sự sống chung hòa bình tại Hoa Kỳ đang bị xáo trộn vì những vụ biểu tình phản đối từ khi ông Floyd bị giết hôm 25 tháng 5 vừa qua. Tin Seoul, Hàn Quốc. Các giám mục Hàn Quốc kêu gọi hòa giải hai miền đất nước. Trong sứ điệp công bố nhân dịp kỷ niệm 70 năm bắt đầu cuộc chiến tranh Triều Tiên ngày 25 tháng 6 năm 1950, các giám mục Hàn Quốc kêu gọi hòa giải hai miền đất nước và vượt thắng sự oán ghét ý thức hệ. Sứ điệp do Đức cha Phêrô Lý Cơ Huân, giám mục giáo phận nghị chính phủ, chủ tịch Ủy ban giám mục hòa giải dân tộc Đại Hàn công bố, có nhắc đến nỗi đau khổ vì chiến tranh vẫn còn sinh động 70 năm sau chiến tranh, đồng thời nhấn mạnh rằng nay là lúc vượt thắng oán thù ý thức hệ đã làm cho hai miền đất nước đối nghịch nhau và ngăn cản sự tăng trưởng và phát triển tự do. Đức cha Lý Cơ Huân cũng đau lòng nhận xét rằng cho đến nay tất cả các cố gắng hòa bình đều thất bại, kể cả tuyên ngôn tại bản Môn Điếm năm 2018, Long Trọng xác nhận quyết tâm của Tổng thống Văn Tại Dần Moon Jae-in và Chủ tịch Kim Chánh Ân Kim Jong-un nhóm hội nghị thượng đỉnh trước cuối năm 2018 để ký kết hòa ước với nhau, nhưng cho đến nay tuyên ngôn ấy chỉ là một văn bản chết. Đức cha Chủ tịch Ủy ban Giám mục Hàn Quốc hòa giải dân tộc Hàn nhắc lại rằng cuộc gặp gỡ ấy đã nuôi dưỡng hy vọng một cuộc khởi sự mới, nhưng cho đến nay đã không mang lại thành quả nào, và trách nhiệm là do kẻ nào nuôi dưỡng tư lợi đối với đất nước chúng ta. Đức cha Lý Cơ Huân cũng tuyên bố, chúng ta đứng trước một quốc gia bị chia đôi và là nước duy nhất, trong đó chiến tranh vẫn chưa chấm dứt và nền dân chủ không được triển nở hoàn toàn. Đó cũng là một vấn đề đối với giáo hội công giáo ở trong tình trạng đình trệ ở miền Bắc mà người ta không biết có bao nhiêu tín hữu. Đức cha kêu gọi thực hiện những hình thức mới để trao đổi và trợ giúp cho giáo hội tại Bắc Triều Tiên, và ngày đề cao khả năng của các tín hữu tha thứ và vượt thắng đố kỵ như chìa khóa để trở thành các tông đồ hòa bình. Cũng nên nhắc lại, chiến tranh Triều Tiên kéo dài 3 năm làm cho 1.400.000 thường dân Nam Hàn bị thiệt mạng. Số người chết còn lại gồm nửa triệu binh sĩ Bắc Hàn và lính Trung Quốc, gần 226.000 binh sĩ Nam Hàn, gần 33.700 binh sĩ Hoa Kỳ và 3.143 binh sĩ thuộc 15 nước tham chiến dưới lá cờ Liên Hiệp Quốc để cứu Bắc Triều Tiên khỏi cuộc xâm lăng. Tin Dublin, Ireland. Mở lại các thánh lễ tại Ireland. Từ ngày 29 tháng 6 năm 2020 tới đây, các thánh lễ có giáo dân tham dự sẽ được mở lại tại Cộng hòa Ireland. Thủ tướng Leo Varadkar đã tuyên bố như trên hôm thứ Sáu mùng 5 tháng 6 vừa qua. Cùng được mở lại với các thánh đường, còn có một loạt các sinh hoạt khác bị đóng vì đại dịch COVID-19. Hôm 26 tháng 5, lần đầu tiên không có người nào chết vì coronavirus tại nước này kể từ ngày 21 tháng 3 trước đó. Tổng cộng cho đến nay, tại Cộng hòa Ireland có 1.670 người chết vì đại dịch. Hội đồng giám mục Ireland đã chào mừng quyết định của chính quyền. Đức cha Eamon Martin, tổng giám mục giáo phận Armagh ở miền Bắc đảo Ireland, nhưng cũng là giáo chủ công giáo toàn đảo này, nói rằng tôi không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Sau cùng, việc cử hành thánh lễ cho các tín hữu lại được mở lại. Đức tổng giám mục Martin cho biết, trong những ngày tới đây, Hội đồng giám mục Ireland sẽ thông báo các biện pháp vệ sinh và an ninh phòng ngừa sự lây lan của virus khi mở lại các buổi lễ công cộng. Đức tổng giám mục Martin bày tỏ hy vọng trong thời gian tới, các thánh lễ tại miền Bắc Ireland thuộc Anh Quốc cũng sẽ được mở lại. Các giám mục tại miền này bất mãn với Thủ tướng Boris Johnson vì dự kiến chỉ cho mở lại các thánh lễ tại Anh Quốc từ ngày 4 tháng 7 tới đây, cùng với các rạp cine và các phòng uốn tóc. Đức Hồng Y Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster, Chủ tịch Hội đồng giám mục Anh Quốc đã lên tiếng, và Đức cha Mark O'Toole, giám mục giáo phận Plymouth ở miền Nam Anh Quốc đã gửi thư kêu gọi chính phủ của Thủ tướng Boris Johnson hãy cho mở cửa lại các thánh đường tại nước này để các tín hữu có thể đến cầu nguyện riêng, ít là trong khi chờ đợi mở lại các buổi lễ công cộng từ ngày 4 tháng 7. Việc đóng cửa các thánh đường đối với nhiều tín hữu Công giáo là điều rất khó chịu. Cả Đức Giám mục Anh giáo Sarah Mullally cũng than phiền về vấn đề này. Hôm 6 tháng 6, chính phủ Anh Quốc đã đồng ý cho các nhà thờ được mở cửa cho các tín hữu đến cầu nguyện riêng. Tim Basel, Thụy Sĩ. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ khẳng định, thánh lễ là nhu cầu sinh tử. Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ, Đức cha Felix Wumer, Giám mục Giáo phận Basel, đã đề cao tầm quan trọng của việc thực hành đạo giữa cuộc khủng hoảng coronavirus. Tuyên bố với các tuần báo Công giáo của bang Bern và Aargau hôm 5 tháng 6 vừa qua, Đức cha Felix nói rằng, đối với nhiều tín hữu, thánh lễ không phải là một hoạt động tiêu khiển trong giờ rảnh rỗi, nhưng là một nhu cầu sinh tử. Rất tiếc là các cộng đoàn tôn giáo ở Thụy Sĩ không giữ vai trò nào về chính trị trong thời đại dịch, vì tôn giáo bị coi như là chuyện riêng tư. Đúng hơn, tôn giáo là một vấn đề công cộng. Đức cha Felix Wumer cho biết, ngay từ tháng 4 vừa qua, Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ đã gửi đến chính phủ nước này các quy tắc bảo vệ tín hữu chống lan lây coronavirus để có thể mở lại các lễ nghi tôn giáo trong sự tôn trọng các biện pháp bảo vệ sức khỏe. Ngài nói, chúng tôi muốn lưu ý chính phủ rằng các buổi lễ tôn giáo không phải là những hoạt động tiêu khiển, nhưng là lương thực các tín hữu cần cho cuộc sống. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ cho biết, giữa cơn khủng hoảng vì đại dịch, giáo hội rất được các tín hữu tìm đến như người giúp hướng dẫn và đồng hành về tinh thần. Đức cha cũng bày tỏ vui mừng vì nhiều vị mục tử đã mau lẹ và uyển chuyển đáp ứng các yêu cầu của tín hữu. Tuy nhiên, Đức cha Gumer cũng lấy làm tiếc vì khi nói về giáo hội, người ta chỉ chú ý đến khía cạnh các lễ nghi phụng vụ. Thực tế, những săn sóc mục vụ của giáo hội cũng là một cột trụ quan trọng đối với những người đang ở trong tình cảnh túng thiếu. Ví dụ, giáo hội tại thành phố Bern mới đây đã dành 1 triệu quan để trợ giúp cấp thời cho những người gặp khó khăn. Tin Vatican. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp Nhất các tín hữu Kitô khẳng định vẫn chưa có sự đồng ý về mục đích đại kết. Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp Nhất các tín hữu Kitô khẳng định rằng điều tối cần thiết trong cuộc đối thoại đại kết giữa các tín hữu Kitô là phải minh định đâu là sự hiệp nhất mà các giáo hội Kitô muốn đạt tới. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 5 tháng 6 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Hội đồng Tòa Thánh Hiệp Nhất các tín hữu Kitô, Đức Hồng Y Koch, người Thụy Sĩ, cho biết, sau 60 năm đối thoại giữa Tòa Thánh và các giáo hội Kitô không Công giáo, cho đến nay vẫn không có sự đồng thuận về hình thức hiệp nhất trong tương lai của giáo hội. Vì thế, điều tuyệt đối cần thiết là phải minh định đâu là sự hiệp nhất mà các tín hữu Kitô muốn đạt tới. Đức Hồng Y Koch xác quyết rằng, chỉ khi nào có sự minh xác mục đích đại kết như thế, thì mới có thể có những bước tiến tới đây trong lĩnh vực đại kết. Đức Hồng Y nói thêm rằng, trong tư cách là giáo hội hoàn vũ, với nhiều giáo hội địa phương, giáo hội Công giáo có thể chứng tỏ rằng, sự hiệp nhất và sự khác biệt không đối nghịch nhau trong phong trào đại kết, nhưng nâng đỡ nhau. Trái lại, giáo hội Công giáo có thể học hỏi nơi các tín hữu chính thống về đặc tính đoàn thể của các giám mục. Đức Hồng Y Koch cũng mô tả lời mời gọi của Thánh Gioan Phaolô thứ hai Giáo hoàng trong thông điệp Ut Unum Sint về đại kết, công bố cách đây 25 năm là một sáng kiến đầy hứa hẹn khi Ngài mời gọi các giáo hội Kitô cùng nhau suy tư về việc thực thi quyền tối thượng của Đức Giáo hoàng. Cũng trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Kurt Koch nói rằng, trong mỗi giáo phận, các giám mục địa phương mang trách nhiệm đầu tiên về sự hiệp nhất của các tín hữu Kitô, nghĩa vụ tham gia phong trào đại kết. Trong chiều hướng này, vào mùa thu tới đây, Hội đồng Tòa Thánh Hiệp Nhất các tín hữu Kitô sẽ công bố cuốn chỉ nam để giúp các giám mục hiểu rõ hơn và thi hành trách nhiệm của các vị về phương diện đại kết các tín hữu kỳ tổ.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày nội dung bài trả lời phỏng vấn của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc với Vatican Media. Quý vị và các bạn thân mến, hồi cuối tháng 5 vừa qua, trong một cuộc trả lời phỏng vấn của Vatican Media, ông Antonio Guterres, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, nói đến lòng biết ơn của ông đối với Đức Giáo Hoàng Francisco, vì Ngài đã ủng hộ lời kêu gọi ngưng bắn khắp thế giới của ông. Đại diện cho Vatican Media trong cuộc phỏng vấn này là Andrea Monda, chủ bút nhật báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh. Trước hết, về lời kêu gọi ngưng bắn toàn diện trong bối cảnh COVID-19, ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc nói rằng, trước nhất, tôi muốn được lặp lại lời đánh giá cao sâu sắc của tôi với Đức Giáo Hoàng Francisco, vì việc Ngài đã ủng hộ lời kêu gọi ngưng bắn khắp thế giới của tôi, và việc làm của Liên Hiệp Quốc. Việc dấn thân hoàn cầu, lòng cảm thương và các lời kêu gọi đoàn kết của Ngài tái khẳng định các giá trị cốt lõi vốn hướng dẫn việc làm của chúng tôi, giảm thiểu đau khổ của con người và cổ vũ nhân phẩm. Khi tôi phát động lời kêu gọi ngưng bắn, sứ điệp của tôi với các bên tranh chấp khắp thế giới rất đơn giản. Việc chiến đấu cần chấm dứt để chúng ta có thể tập chú vào kẻ thù chung là COVID-19. Cho đến nay, lời kêu gọi đã được sự ủng hộ của 115 quốc gia, các tổ chức vùng, hơn 200 nhóm xã hội dân sự cũng như nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo khác. 16 nhóm vũ trang đã đoan hứa chấm dứt bạo lực. Hàng triệu người cũng đã ký ủng hộ lời kêu gọi trực tuyến. Nhưng sự không tin tưởng nhau vẫn còn cao, và thật khó có thể biến các cam kết này thành hành động, để tạo ra sự khác biệt trong đời sống những người bị ảnh hưởng bởi tranh chấp. Các đại diện và phái viên đặc biệt của tôi đang làm việc không biết mệt mỏi khắp thế giới, với việc trực tiếp can thiệp của tôi, nếu cần, để biến các ý định đã được phát biểu thành những vụ ngưng bắn hữu hiệu. Tôi tiếp tục kêu gọi các bên tranh chấp và tất cả những ai có thể có một ảnh hưởng nào đó đối với họ, hãy đặt sức khỏe và an toàn của ta lên trên hết. Tôi cũng muốn nhắc đến một lời kêu gọi khác tôi từng đưa ra và được tôi coi là chủ yếu. Đó là lời kêu gọi hòa bình trong các gia đình. Khắp địa cầu, trong khi đại dịch đang lan tràn, chúng ta cũng vẫn đang mục kích sự gia tăng bạo lực đáng lo ngại chống lại phụ nữ và các thiếu nữ. Tôi đã yêu cầu các chính phủ, xã hội dân sự và tất cả những ai khắp thế giới có thể góp tay huy động việc bảo vệ phụ nữ tốt hơn. Tôi cũng đã kêu gọi các nhà lãnh đạo tôn giáo thuộc mọi tín ngưỡng lên án một cách không hàm hồ mọi hành vi bạo lực chống các phụ nữ và thiếu nữ, và nêu cao các nguyên tắc bình đẳng. Tiếp đến, ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cho hay, đại dịch COVID-19 không hẳn chỉ là tình thế khẩn trương về mặt y tế hoàn cầu. Theo ông, trong mấy tuần gần đây, có việc xuất hiện các lý thuyết âm mưu và các cảm quan bài ngoại. Trong một số trường hợp, các nhà báo, các nhà chuyên nghiệp y tế và các nhà bảo vệ nhân quyền đang bị tấn công vì đã làm điều họ phải làm. Ông nói, ngay từ lúc khởi đầu, tôi đã cổ vũ tình liên đới trong các xã hội và giữa các quốc gia. Đáp ứng của chúng ta phải dựa trên nhân quyền và nhân phẩm. Tôi cũng kêu gọi các định chế giáo dục tập chú vào việc biết sử dụng kỹ thuật số. Và tôi đã thúc giục các phương tiện truyền thông, nhất là các công ty truyền thông xã hội, làm nhiều hơn nữa để xác định và loại bỏ các nội dung kỳ thị chủng tộc, kỳ thị phụ nữ và có hại khác, phù hợp với luật nhân quyền quốc tế. Các nhà lãnh đạo tôn giáo có vai trò quan yếu phải đóng trong việc cổ vũ lòng tương kính trong các cộng đồng của họ và bên ngoài các cộng đồng ấy. họ có đủ vị thế để thách thức các sứ điệp sai lạc và có hại, và khuyến khích mọi cộng đồng cổ vũ bất bạo động và bác bỏ tinh thần bài ngoại, kỳ thị chủng tộc và mọi hình thức bất khoan dung. Đứng trước vấn nạn tin giả, ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc cho hay, người ta ở khắp thế giới muốn biết phải làm gì và phải chạy tới đâu để xin ý kiến. Thay vào đó, họ đã phải bơi lội giữa cơn dịch thông tin giả, một cơn dịch trong những trường hợp tồi tệ nhất có thể gây ra chết chóc. Tôi hoan nghênh các nhà báo và nhiều người khác đã kiểm soát sự kiện trong hàng núi các câu chuyện sai lạc và các đăng tải trên các phương tiện truyền thông xã hội. Để hỗ trợ các cố gắng trên, tôi đã phát động sáng kiến đáp ứng truyền thông Liên Hiệp Quốc dưới tên Verify, kiểm chứng, nhằm cung cấp cho người ta các thông tin chính xác dựa vào sự kiện, trong khi khuyến khích các giải pháp và tình liên đới lúc chúng ta đang thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng để phục hồi. Các nhà lãnh đạo tôn giáo cũng có vai trò để đóng trong việc lên đòn bẩy cho các mạng lưới và khả năng truyền thông của họ để hỗ trợ các chính phủ trong việc cổ vũ các biện pháp y tế công cộng do Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo, từ việc giữ khoảng cách xã hội đến việc giữ vệ sinh cho thật tốt và đánh tan các thông tin sai lạc và tiếng đồn thổi. Về cơ quan y tế thế giới, gần đây có những lời chỉ trích cơ quan y tế thế giới. Ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc không đề cập thẳng đến vấn đề này, nhưng nhấn mạnh nhiều hơn tới vai trò của nó trong chiến dịch cứu người. Ông nói, việc nhìn trở lui diễn biến của đại dịch và đáp ứng quốc tế sẽ là điều quan yếu. Nhưng hiện nay, cơ quan y tế thế giới và toàn bộ hệ thống Liên Hiệp Quốc đang chạy đua với đồng hồ để cứu mạng sống người ta. Tôi đặc biệt ưu tư đối với việc thiếu liên đới thỏa đáng với các nước đang phát triển, cả trong việc trang bị để họ có thể đáp ứng đại dịch COVID-19, lẫn trong việc giải quyết các tác dụng kinh tế và xã hội đối với những người nghèo nhất thế giới. Cơ quan Y tế Thế giới và toàn bộ hệ thống Liên Hiệp Quốc đã hoàn toàn được huy động để cứu sống, cứu đói, giảm đau và đặt kế hoạch phục hồi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu nội dung bài trả lời phỏng vấn của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc với chủ bút nhật báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh thuộc Vatican Media. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của cuộc phỏng vấn nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần này, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm sẽ giới thiệu cho chúng ta một vài trích đoạn cần chú ý khi đọc sách Esther. Mở đầu là trích đoạn sách chỉ tiêu diệt người Do Thái. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Thế hôm nay tôi chỉ kịp giờ gửi cho các anh chị một cái trang đó thôi. Ở đây thì tôi trình bày trên bảng phần thứ hai là một số đoạn văn mà tôi nghĩ là chúng ta nên quan tâm tới khi đọc sách Esther. Thứ nhất đó là sắc chỉ tiêu diệt người Do Thái. Mời các anh chị lấy sách Esther chương thứ 3 và lấy phần câu thứ 7. Có thể cho nhanh hơn thì lấy luôn câu thứ 8 và câu thứ 9. Đọc hai câu đó để biết nội dung, rồi ở dưới nữa. Nhưng mà trước hết là hai câu này. Ông Haman thưa với vua Asuero, trong khắp các miền thuộc vương quốc của đức vua có một dân sống tàn mát, rải rác đó đây giữa các dân. Luật lệ của chúng không giống như luật lệ của bất cứ dân nào khác. Luật lệ của Đức Vua chúng chẳng tuân chẳng giữ. Quyền lợi của Đức Vua không cho phép để chúng yên như vậy. Nếu đẹp lòng Đức Vua thì xin Đức Vua cho viết sắc lệnh tru diệt chúng. Thần xin cân 300.000 khí bạc trao cho công chức đem vào kho bạc của Đức Vua. Đó là ông Haman đề nghị với vua Assuero. Rồi sau đó vua Assuero mới ra một sắc chỉ, thì các anh chị để ý từ câu 13b đó. Nhưng mà câu chúng ta cần phải quan tâm đó là câu 13d. D chứ không phải là D. Anh chị thấy cái câu là ông đã cho ta thấy rằng chưa? Đấy, chúng ta đọc hai câu đó thôi. Ông đã cho ta thấy rằng có một dân đầy ác ý, sống trà trộn với trăm họ trên toàn cõi địa cầu, theo những luật lệ đối nghịch hẳn với các nước khác, chẳng hề đếm xỉa đến sắc dụ của các vua, khiến cho vương quốc không thể đạt tới sự thống nhất, vương quốc mà ta vẫn điều khiển một cách hoàn hảo, không ai chê trách được. Khi đọc cái phần này, các anh chị có suy nghĩ gì không? Haman đưa ra lời tố cáo dân Do Thái, tố cáo về những điều chẳng ra cái gì cả. Và cuối cùng thì nhà vua ra sắc chỉ, mà trong sắc chỉ nhà vua cũng lại kể lại những tội đó của người ta. Một dân sống tàn mát rải rác đó đây giữa các dân, luật lệ không giống như luật lệ của dân nào, luật lệ của Đức Vua nó cũng chẳng tuân giữ. Khi tôi đọc phần này, tôi nghĩ đến lịch sử của giáo hội chúng ta. Chẳng hạn như các anh chị nhớ lại, thời đầu tiên của giáo hội công giáo trong đế quốc Roma, lúc bây giờ người Kitô hữu sống trong lòng đế quốc Roma, Thánh Phêrô và Thánh Phaolô tông đồ đến Roma để rao giảng tin mừng cho người ta. Các anh chị đừng quên là Thánh Phêrô và Thánh Phaolô chịu tử đạo ở Roma. Và đền thờ Thánh Phêrô ngày nay đó là chúng ta tin rằng được xây dựng trên nền ngôi mộ Thánh Phêrô tông đồ. Thế thì lúc bây giờ người Kitô hữu sống trong lòng đế quốc Roma. Đế quốc Roma lúc ấy họ có những thú ăn chơi có lẽ xa lạ với chúng ta bây giờ. Thế nhưng mà thời đó thì hấp dẫn lắm. Ví dụ như là nhà tắm, nhà tắm công cộng á, thỉnh thoảng xem phim có thấy không? Đấy, ta khôi phục lại cái hình ảnh của nhà tắm công cộng. Chắc là cũng đủ các màn massage như bây giờ vậy. Ông tắm nước nóng, tắm hơi. Một chốn ăn chơi, một thú vui nữa của dân Roma đó là hí trường. Nếu các anh chị sang Roma thì sẽ thấy vẫn còn hí trường Colise. Chúa cho biết đâu một ngày nào đó ở trung tâm mục vụ của mình có một cái văn phòng lo về du lịch để tổ chức các cuộc hành hương trong nước và ngoài nước đến các địa điểm tôn giáo nổi tiếng, chẳng hạn như là đi Roma, đi Fatima, đi Lộ Đức chẳng hạn. Chúa cho lúc nào đó mình có thể làm được thì mình sẽ mở đi. Cái quan trọng là phải rờ túi đã. Thế thì nếu mà các anh chị đến Roma thì sẽ thấy vẫn còn những chí trường Colise. Xét về mặt kiến trúc thì ta phải phục họ hết sức, bởi vì cách đây tới 20 thế kỷ mà người ta có thể làm một công trình như vậy. Ở đó dân Roma có những thú vui chơi, như ta xem phim hoặc là đọc sách lịch sử thì ta thấy những võ sĩ giác đấu chẳng hạn, mà thường là dân nô lệ. Và khi mà đấu như vậy là đấu cho tới chết, máu đổ ra trên bí trường và người ta reo hò sung sướng về cái chuyện đấy. Hoặc là nếu không thì người ta nuôi thú dữ ở phía dưới và người ta thả thú dữ ra, rồi thì võ sĩ đấu với thú dữ, một là nó chết, hai là mình chết. Còn dân chúng thì reo hò cái thú vui của người ta. Người Kitô hữu có mặt trong đế quốc Roma, nhưng người Kitô hữu hoàn toàn xa lạ với những thú vui chơi này. Cho nên người ta thấy rõ các Kitô hữu có một cái cách sống khác họ, cách sống khác người, cách sống không giống ai. Và cách sống đó làm cho người ta khó chịu. Tôi nhớ đến lịch sử giáo hội của mình ngay thời đầu tiên trong đế quốc Roma. Rồi tôi cũng nhớ đến lịch sử giáo hội Việt Nam nữa. Các anh chị có còn nhớ một cuốn sách mà có lẽ cách đây phải đến 20 năm rồi, nó nổi rộ lên, gọi là Gia Tô Bí Lục không? Cái cuốn sách được xuất bản chính thức ấy, thời đó, trong đó thì kể các thứ tội lỗi của người Công giáo, toàn là những tội mà mình chưa biết bao giờ. Nào là móc mắt, nào là gian dâm, nào là đủ thứ, không biết cái tội gì. Người ta viết ra, người ta tố cáo người Công giáo là phát sinh từ sự ghen ghét. Những người này có một lối sống không giống chúng tôi, giống như là cái ông Human này, ông ấy thuyết phục nhà vua để ra sắc chỉ chu diệt cái dân Do Thái ấy. Thì cũng vậy, trong lịch sử giáo hội của mình, người ta cũng ghét người Công giáo.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hành Trình Với Lời Chúa tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Gương Chứng Nhân do Văn Việt phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân hôm nay xin được nói về một bác sĩ Công giáo đến ở cùng những người vô gia cư để bảo vệ họ khỏi đại dịch. Được truyền cảm hứng từ gương của mẹ Teresa Calcutta, bác sĩ Thomas Hughes và đội của ông đã và đang nỗ lực chăm sóc nhóm cư dân có nguy cơ nhiễm virus cao trong bối cảnh đại dịch COVID-19 lan tràn. Khi đại dịch COVID-19 bắt đầu hoành hành, những người có nguy cơ nhiễm bệnh dễ nhất là những người vô gia cư. Bác sĩ Thomas Hughes, vốn là một chuyên viên dược ở Chicago, nước Mỹ, đã dành nhiều năm trong công tác chăm sóc nhóm dân cư nói trên. Khi virus lan đến Chicago, ông cùng đồng nghiệp tại Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Công giáo Lawndale biết rằng họ cần phải hành động để bảo vệ những con người có cơ hội sống sót tưởng chừng như rất mong manh. Giải pháp của họ chỉ đơn giản là thuê hàng trăm căn phòng từ 2 khách sạn tại trung tâm thành phố và biến chúng thành một cơ sở cách ly tạm thời dành cho những người vô gia cư, với sự trợ giúp của chính quyền thành phố Chicago. Bác sĩ nói trong một cuộc phỏng vấn với Aletea rằng, tôi đã làm việc hàng thập kỷ với những người lang thang cơ nhỡ, và trong thời gian khó khăn này, chúng tôi rất muốn bảo vệ họ khỏi đại dịch, nhưng lại không có cơ sở vật chất để che chở những người vô gia cư. Bác sĩ giải thích một vài lý do đằng sau quyết định này. Hiện tại, để giữ an toàn cộng đồng, người ta tiến hành cách ly xã hội ở tại nhà. Ấy thế nhưng, những người này không có lấy một mái nhà để trú thân. Nhiều người chọn ẩn náu ở những nơi rất rộng lớn, được xem là những cơ sở sống tập trung, với 200 đến 300 người sống chen chúc trong một căn phòng. Đây là một tình huống hết sức nguy hiểm, do virus rất dễ lây lan nơi đông người. Tình trạng này cũng xảy ra ở những nhà hưu dưỡng, với nhiều người cùng tập trung lại một nơi. Chúng tôi rất quan ngại việc virus có thể phát tán nhanh trong môi trường đông người nói trên. Trên hết là mạng sống của những con người này đang bị đe dọa. Họ là những người ngoài 55 hoặc ngoài 60, họ có thể đang bị tiểu đường hoặc gặp những vấn đề về tim mạch, hoặc có những mối lo về sức khỏe khác. Điều đó có nghĩa là họ có nguy cơ tử vong cao. Vì vậy, chúng tôi cảm thấy có trách nhiệm bảo vệ và gìn giữ những con người không nơi cư trú này. Huguet là bác sĩ lãnh đạo chương trình và đã quyết định chuyển vào ở trong những khách sạn được thuê cho những người vô gia cư để chăm sóc sức khỏe cả ngày lẫn đêm cho họ. Tôi ở đây hầu hết các đêm trong tuần, ông cho biết, nhưng tôi có về nhà một lần mỗi tuần để giặt giũ, lấy thư và chăm sóc những khóm hồng của tôi. Những nghĩa cử cao đẹp của bác sĩ Huguet đối với những người vô gia cư thực sự phi thường, nhưng đối với ông thì đây không phải là chuyện gì khác hơn việc tiếp tục một thập kỷ khác làm việc ăn ý cùng đồng đội. Bác sĩ Huguet là một phần của trung tâm đã thực thi công việc của Thiên Chúa ngay tại khu vực miền Tây và Nam của Chicago kể từ năm 1980. Trên trang web của tổ chức, người ta có thể đọc thấy, nhiệm vụ của Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Công giáo Londe là biểu lộ và lan tỏa tình thương của Chúa Giê-xu qua việc gìn giữ sức khỏe, cung cấp dịch vụ chất lượng, vừa túi tiền cho khu vực Lande và những vùng lân cận. Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Công giáo Lande cung cấp những dịch vụ chăm sóc sức khỏe về tâm bệnh, thể xác và cả về đời sống tâm linh của bệnh nhân. Công việc của họ thực sự cần thiết và chẳng có gì phải thắc mắc khi chính quyền thành phố Chicago đã nhờ sự cộng tác của trung tâm trong việc chăm sóc những người không có nơi cư trú trong bối cảnh khủng hoảng sức khỏe toàn cầu hiện nay. Huguet không phải là người duy nhất chăm sóc sức khỏe tại những khách sạn được cải tạo. Những đồng nghiệp của ông cũng thay phiên nhau ở lại khách sạn qua đêm. Bác sĩ Huguet cho biết, tôi giúp đỡ họ liên tục nhờ vào những cộng sự. Những nhân viên điều hành và những cộng sự khác của tôi cũng ở lại đây qua đêm. Thường ngày chúng tôi có khoảng 35 người làm việc tại khách sạn, chỉ để phân phát đồ ăn và đưa người ta lên xuống thang máy, kèm theo 10 nhân viên y tế thăm hỏi mọi khách trọ trong phòng của họ mỗi ngày. Ở khách sạn, mỗi một người có một phòng riêng với nhà tắm và vòi sen, thức ăn mỗi ngày 3 bữa được giao tận phòng, mỗi ngày mọi người đều được chăm sóc sức khỏe y tế. Những khách sạn được cải tạo đã trở thành nơi cư trú của hơn 240 người. Vào ngày chúng tôi trò chuyện cùng bác sĩ Huguet thì số lượng khách trọ là 163 người. Chúng tôi đang làm việc với 20 cơ sở cư trú khác xuyên suốt Chicago và chúng tôi thường xuyên khảo sát để nhận những người đang có nguy cơ nhiễm dịch cao và sắp xếp cho họ chuyển đến những khách sạn. Tất cả mọi việc đều phù hợp với tinh thần và nhiệm vụ của Trung tâm Chăm sóc Sức khỏe Công giáo Londe. là chăm sóc người nghèo với tình yêu của Chúa Kitô. Với bác sĩ Hunget, đức tin của ông đã truyền cảm hứng và sức mạnh cho ông để thực hiện nhiệm vụ ấy. Ông chia sẻ, chúng tôi được truyền cảm hứng từ những người như mẹ Teresa Calcutta và những người đã mở rộng vòng tay với những người nghèo khổ khốn cùng. Chúng tôi noi gương các vị thánh. Khi bác sĩ Hunget lo lắng hồi hộp, ông luôn tìm được sự cổ vũ tinh thần trong những câu chuyện về cha Walter Sitzek, một linh mục dành hàng thập kỷ trong nhà giam và trại lao động cải tạo đầy khó nhọc ở Liên Xô cũ từ năm 1939 đến năm 1963, và về hạnh của các thánh khác. Bác sĩ nói, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, ta không thể làm mẹ Teresa hay cha Walter Sitzek, nhưng ta có thể lắng nghe tiếng Chúa và xin vâng theo ý người. Với Hunget, tiếng gọi ấy là hy sinh quên mình để phục vụ cho những người bé nhỏ nhất trong chúng ta. Song song với việc cải tạo lại những khách sạn để ứng phó với dịch bệnh, ông cùng những đồng nghiệp vẫn ngày đêm miệt mài làm việc để cải thiện đời sống những bệnh nhân của họ một cách tích cực và lâu dài. Chúng tôi không chỉ cố gắng bảo vệ họ khỏi virus corona hay cứu chữa họ, mà còn giúp đỡ họ có nơi lưu trú lâu dài. Chúng tôi không muốn mai này họ phải rời khách sạn mà trở về những nhà cơ nhỡ. Họ sẽ được an toàn hơn nếu ở trong căn hộ của chính họ, đặc biệt là vào mùa thu, khi virus trở lại như nhiều người đã dự đoán. Và người trong số những người khách trọ sẽ phải sống một mình. Vì vậy, họ rất cần một cơ sở lưu trú tại chỗ và hiệu quả, và lúc này chính là lúc chúng tôi sẽ biến điều đó thành hiện thực. Trên tất cả mọi sự, bác sĩ Hunget mong mỏi những kinh nghiệm sống và làm việc của mình với những người lang thang cơ nhỡ có thể đem ánh sáng vào nơi tăm tối nhất của tình hình hiện nay. Có rất nhiều hiểu lầm xoay quanh những người không có nơi cư trú. Ông nói, đã có những người đến hỏi chúng tôi rằng liệu khách sạn có thể bị hư hại vì những người vô gia cư không biết gìn giữ không? Câu trả lời là hoàn toàn không. Họ không chỉ giữ cho phòng ốc luôn ngăn đắp, gọn gàng, mà còn hỏi xin tôi những vật dụng để lau dọn nhà cửa. Bác sĩ chia sẻ với chúng tôi rằng, ngày của mẹ là một ngày thực sự khó khăn cho những vị khách trọ. Họ nhớ gia đình, bạn bè và những người thân yêu. Như bất kỳ ai, những bệnh nhân của ông đều muốn được khỏe mạnh, sống trong một nơi an toàn và có những mối tương quan tích cực với những người họ quan tâm. Những người bị mất nhà cửa, cũng như bao người khác, họ cũng cố gắng sống lương thiện, họ cũng là hình ảnh của chính Chúa như chúng ta mà thôi, bác sĩ nói. Nếu người ta đến khách sạn, ngồi xuống nói chuyện, lắng nghe họ, chắc chắn người ta sẽ hiểu vì sao một ai đó đang sống yên ổn, bỗng dưng trở thành vô gia cư. Bác sĩ và đội của ông vẫn đang ra sức bảo vệ những người mỏng giòn yếu đuối nhất trong chúng ta, cho họ một mái nhà giữa tâm bão của cuộc khủng hoảng toàn cầu. Hy vọng rằng nỗ lực phi thường của bác sĩ cùng những đồng nghiệp sẽ là bàn đạp nâng đỡ họ, không những trong đại dịch mà còn trong quãng đời còn lại. Bác sĩ Hunget tâm tình, vẫn còn đó sự kỳ thị người vô gia cư, nhưng họ cũng là con người như chúng ta, họ xứng đáng được tôn trọng, được có tiếng nói trong cộng đồng, và một nơi để tựa đầu, một nơi để dừng chân. Một gương chứng nhân xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, một gương chứng nhân đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.